Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay? Chúa Giêsu nói với họ: Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ. Chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy môn đồ của Gioan và những người biệt phái thì họ ăn chay, và chính Gioan cũng sống một đời sống rất là nhịn nhật, ăn chay cầu nguyện và một đời sống đơn giản, mặc áo lông thú, rồi ăn châu chấu, mặc ong rừng, một đời sống rất là đơn giản, không có lụa là gấm vóc và đủ tiện nghi ở thành phố, mà Ngài để ở trong hoang địa. Và các môn đệ của John rất là say mê thầy của mình, một con người rất là đạo đức, đúng là một tiên tri của Chúa. Trong khi đó, Chúa Giêsu Ngài giảng dạy như đấng có uy quyền, làm nhiều phép lạ, nhưng mà họ không thấy môn đệ của Chúa Giêsu, các tông đồ ăn chay, và họ đặt cái vấn đề là có phải là môn đệ của Ngài không ăn chay không? Và chúng ta thấy Chúa Giêsu trả lời là khi mà tân lang đang ở với bao nhiêu người khách thì có tiệc cưới nào mà người ta ăn chay đâu, khi tân lang còn ở với họ. Chúa Giêsu không loại trừ cái việc ăn chay. Ăn chay là cái dấu chỉ của việc đền tội và lòng thống hối, và luôn luôn đi đôi với lời cầu nguyện khi chúng ta ăn chay. Cầu nguyện để dâng lên Thiên Chúa những hy sinh của chúng ta, xin Người giúp chúng ta làm chủ được những cái cơn cám dỗ, làm chủ được từ cái việc làm chủ cái cơn đói của thể xác, đưa tới việc làm chủ những cái tư tưởng sai lạc, những cái ước muốn, những cái dục vọng của con người. Cho nên ăn chay luôn luôn đi đôi với lời cầu nguyện để xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi những sự dữ, khỏi những cái trước cám dỗ, những đòi hỏi của ước muốn con người, dục vọng con người. Cho nên ăn chay là điều cần thiết trong một đời sống đạo đức. Và Chúa Giêsu không loại trừ cái điều đó. Nhưng mà bao lâu cái việc ăn chay để đưa chúng ta làm chủ mình và kết hiệp với chính Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đang ở giữa họ, là cùng đích của mình. Cũng giống như chúng ta giữ chay trước khi rước lễ, rước lấy máu của Chúa. Khi chúng ta giữ chay là để chúng ta làm chủ chính mình là một, giữ tâm hồn chúng ta thanh sạch, và cũng không để lẫn lộn đồ ăn bình thường với mình máu của Chúa. Đó là cái sự kính trọng mình máu của Chúa. Cho nên mục tiêu là để chuẩn bị cho việc kết hiệp với Chúa Giêsu. Vì vậy mà sau khi chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu rồi, thì chúng ta có thể đi làm việc, có thể đi ăn uống và cùng làm với Chúa Giêsu. Thì ở đây chính Chúa Giêsu đến giữa nhân loại đang ở với tất cả mọi người và môn đệ của Ngài. Cho nên Ngài đã nói rõ bao lâu mà Tân Lan còn ở với họ thì họ không thể ăn chay được. Họ phải vui với vị Tân Lan đó. Và Chúa Giêsu đã dùng cái hình ảnh này để diễn tả cái tình yêu của một người chồng yêu thương người vợ của mình cho đến độ dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Và Chúa Giêsu như là một người chồng giáo hội, như là người vợ hay là như là hiền thê. Đó là cái cách nói Tân Lan và Tân Nương, Chúa Giêsu và giáo hội dùng cái hình ảnh đó để diễn tả cái tình yêu kết hiệp nên một với nhau. Thì người ta vui mừng và tất cả những ăn chay cầu nguyện là để đưa chúng ta tới kết hiệp ở trong tình yêu với Chúa. Và Chúa Giêsu đang ở giữa họ, Tân Lan đang ở giữa họ, một niềm vui khôn tả, cho nên họ chưa có ăn chay. Rồi một ngày Chúa Giêsu chết sống lại và về trời, thì đây là thời gian của giáo hội ăn chay và cầu nguyện suốt 2.000 năm qua. Những cái mùa chay, mùa thường niên người ta ăn chay cầu nguyện, nhưng mùa vui là mùa Giáng sinh và mùa phục sinh thì không có ăn chay. Vì vậy mà Chúa so sánh là phải lấy vải mới mà va vào áo mới, rượu mới đưa vào bầu da mới, tức là đón nhận tin mừng của Chúa bằng tình yêu của Thánh Thần Chúa. Đó là rượu mới, không có hợp với cái tinh thần của rượu cũ là cựu ước, là giao ước cũ của Môi-se. Vì giao ước cũ của Môi-se đã đưa người ta đến một cái hình thức ở bên ngoài, chứ chưa có cái linh hồn ở bên trong. Và nhiều cái hình thức, người Do Thái, người Pha-ri-siêu, họ được mang danh là đạo đức, nhưng mà họ biểu diễn ở bên ngoài để người ta biết là họ cầu nguyện, để người ta biết là họ bố thí. Họ muốn cái danh vọng ở bên ngoài cho chính họ, chứ không phải cho vinh danh của Thiên Chúa. Và cái đó là cái lối giữ đạo của cựu ước mà nó ảnh hưởng tới ngày hôm nay. Ở trong giáo hội cũng có nhiều người sống cái tinh thần của cựu ước, nghĩa là cái hình thức bên ngoài mình đóng góp 10.000 phải có cái bản danh dự ghi lên đó, và Chúa nói là người đó được trả công ở đời này rồi, không có nghĩa lý gì trước mặt Thiên Chúa nữa. Nó chấm dứt với cái chết của mình. Mình đóng 10.000, mình đóng 20.000, mình đóng 1.000.000 đồng là phải có một cái bản danh dự và được mọi người ca tụng ở bên ngoài. Cái hình thức của giữ đạo của người Pha-ri-siêu nó vẫn còn ở trong giáo hội của chúng ta, bởi vì đó là cái bản chất của con người, thích cái hình thức bên ngoài, những lời khen tặng ở bên ngoài. Và chúng ta nhớ rằng hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc nơi một mình Chúa, chứ không phải nơi lời khen tiếng chê của người đời. Cái lối giữ đạo của người Pha-ri-siêu và của nhiều người Công giáo ngày hôm nay vẫn còn ở trong cái bầu da cũ, trong cái rượu cũ, trong cái áo cũ, chứ chưa phải là cái áo mới của Thánh Thần tình yêu Chúa. Thánh Thần tình yêu Chúa hăng say phục vụ cho tin mừng của Chúa, không cần biết người ta nói cái gì, miễn làm sao mình được kết hiệp trọn vẹn với Chúa và làm vinh danh Chúa thôi. Và cảm ơn mọi người chỉ trích mình, nói xấu mình hoặc là làm bất cứ cái gì, để cho mình biết rằng mình chỉ là một con người yếu đuối, tội lỗi. Tất cả gì tốt lành là của Chúa, tất cả gì mình làm được chỉ là tội lỗi mà thôi. Để mình ý thức sự thật về mình, và mọi vinh quang, mọi chúc tụng đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng, nhờ Thánh Thần của Chúa, Thánh Thần tình yêu của Chúa làm cho chúng ta không còn sống cho mình nữa, mà chỉ sống cho Chúa, chỉ làm vinh danh Chúa là cùng đích duy nhất của đời mình. Còn mọi cái khác không thành vấn đề. Chúa Giêsu chấp nhận sỉ nhục trên thập giá, chấp nhận thua cuộc đến chết trên thập giá. Và trước mặt những người lãnh đạo Do Thái giáo, những thượng tế, những người lính hành hạ Chúa Giêsu cho đến chết, và họ hả dạ với cái chết của Chúa Giêsu. Họ nghĩ rằng như vậy họ trả được cái sự ganh tị với Chúa Giêsu rồi. Họ lãnh đạo Do Thái giáo mà người ta không chạy theo họ, mà người ta chạy theo Chúa Giêsu vì Ngài giảng như đấng có uy quyền, và Ngài làm bao nhiêu phép lạ, nhất là phép lạ cho Lazaro chết chôn 4 ngày sống lại. Mọi người đều chạy theo Chúa Giêsu, mọi người rước Chúa Giêsu vinh quang đi vào Jerusalem trong ngày Chủ nhật lễ lá. Cho nên họ ganh tị với Chúa Giêsu và họ phải triệt tiêu Chúa Giêsu. Đó là tinh thần của cựu ước, tinh thần của những người Pha-ri-siêu, của rượu cũ, của bầu da cũ, của áo cũ. Thánh Thần tình yêu của Chúa thúc đẩy chúng ta phải sống trong rượu mới. Rượu mới của Thánh Thần tình yêu của Chúa làm chúng ta yêu mến Chúa đến độ điên dại, không còn sống cho trần gian nữa, không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Chúa. Chúa là cùng đích, là lý do sống duy nhất của đời mình, là gia nghiệp đời mình. Vinh quang Chúa, làm cho Chúa được vinh quang và cứu rỗi các linh hồn là cùng đích của đời mình. Đem lại hạnh phúc cho người khác là hạnh phúc của mình. Cho nên mình quên mình hoàn toàn, không còn cái lối sống của trần thế nữa, mà hoàn toàn sống cho Chúa Giêsu Kitô, kết hiệp với Ngài để làm vinh danh Chúa Cha, để thực hiện ý muốn của Chúa Cha, chứ không phải ý riêng của chúng ta. Cho nên Thánh Thần tình yêu của Chúa đã ban xuống trên các tông đồ, ban xuống cho chúng ta qua bí tích rửa tội, qua bí tích thêm sức, để chúng ta sống một đời sống mới, một đời sống làm chứng dân tin mừng của Chúa ở giữa trần thế ngày hôm nay, để tất cả chúng ta đón nhận tin mừng Chúa Kitô dưới sự tác động của Thánh Thần tình yêu Chúa, và chúng ta trở nên nhân chứng cho tình yêu vô điều kiện của Chúa ở trong thế giới ngày hôm nay. Rồi chúng ta mới mang được cái tình yêu đó cho chính gia đình chúng ta. Khi chúng ta sống cái tình yêu đó, thì chúng ta đến để phục vụ, để mang hạnh phúc cho người xung quanh mình là hạnh phúc của mình. Mà hạnh phúc đó trước tiên là trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta, trong nơi chúng ta làm việc mỗi ngày, và người ta nhận ra chúng ta đang được Thánh Thần tình yêu Chúa tác động để đến một với Chúa Giêsu. Chúng ta là rượu mới, chúng ta đón nhận rượu mới của Chúa Kitô, rượu của Thánh Thần tình yêu Chúa, và hăng say để loan báo tin mừng của Chúa bằng chính cái đời sống chứng dân của chúng ta trong xã hội, trong thế giới ngày hôm nay, để mỗi ngày cuộc sống của chúng ta nó hạnh phúc hơn, và chúng ta đi tới cái cùng đích tối hậu của chúng ta trọn vẹn, nên một với Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.